Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Chủ đề của giờ thờ phượng Chúa hôm nay là khẩn nguyện trong ngày gian truân, và chúng ta sẽ cùng suy gẫm Thi Thiên 20. Trong câu 7, vua David cam kết: kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời chúng tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong bài Ngợi ca danh Chúa.
Cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời, ngợi danh chiên con hiến binh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kìa Giêsu, danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời ta
Giêsu, chúng tung danh Vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa Thầy. Xin dâng lời siêu tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúng tung danh Vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi.
Nào cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời.
Giêsu, chúng tung danh Vua hiển vinh. Quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúng tung danh Vua hiển vinh. Quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi.
Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu.
Vua David trong Thi Thiên 20 viết như sau: Nguyện Chúa hằng hữu đáp lời ngươi trong ngày gian truân, nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi, từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi và nhậm những của lễ ngươi. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Chúa hằng hữu làm thành các điều người sở cầu. Từ nay tôi biết Chúa hằng hữu cứu đấng chịu sức dầu của Ngài. Từ trên trời thánh, Ngài sẽ trả lời người nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, còn chúng tôi trỗi dậy và đứng ngay lên. Hỡi Chúa hằng hữu, xin hãy cứu, nguyện Vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu. Cùng với lời kêu cầu của Vua David xin Chúa cứu giúp, chúng ta sẽ cùng hòa chung lòng trong bài hát Ngài cứu tôi.
Cho không hề vơi. Ngài thấy tôi lạc trong chốn ô tội lẻ loi, lời tha thiết em đem Chúa gọi từ nơi thiên đường xa xôi. Để cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá.
Bây giờ là thời giờ chúng ta cùng suy niệm lời Chúa. Xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, khai mở tấm lòng để chúng ta có thể hiểu và tiếp nhận lời Ngài. Thi Thiên 20 và 21 là hai bài thơ đi chung được dùng trước và sau chiến trận. Binh đội trong chiến tranh được quy định theo trật tự như sau. Đức Chúa Trời là Tổng Tư lệnh trực tiếp trên vua được sức dầu, rồi đến các tướng lĩnh và toàn dân kính sợ Đức Chúa Trời là các chiến binh. Trước và sau trận chiến đều có các cuộc tập họp thánh để cầu nguyện, cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa Trời là Chúa của chiến trận. Đội hình trận mạc ngày xưa cho thấy cách thức điều quân như trên của cấp chỉ huy hoàn toàn nương cậy Đức Chúa Trời có ảnh hưởng lớn đến tinh thần binh sĩ. Chiến tranh thời xưa dùng gươm giáo, cho nên khi giữ vững tinh thần quân sĩ là nắm được yếu tố chiến thắng. Thi Thiên 20 được vua David soạn cho buổi tập họp trước trận chiến, hát lên theo trình tự. Thứ nhất, dâng lời chúc tụng, khẳng định niềm tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời. Đó là câu 1 đến câu 5. Nguyện Chúa hằng hữu đáp lời ngươi trong ngày gian truân. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi, từ nơi thánh, sai ơn giúp đỡ ngươi, và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi và nhậm những của lễ thiêu ngươi. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi, dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Chúa hằng hữu làm thành các điều người sở cầu. Thứ hai, cam kết và xác tín nơi Chúa, đó là câu 6 đến câu 8. Từ nay tôi biết Chúa hằng hữu, cứu đấng chịu sức dầu của Ngài, từ trên trời thánh, Ngài sẽ trả lời người nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, còn chúng tôi trỗi dậy và đứng ngay lên. Thứ ba, xin Chúa cứu và tái khẳng định lòng tin Chúa đáp lời, đó là câu 9. Chúa hằng hữu ôi, xin hãy cứu, nguyện vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu. Trước hết, tác giả dâng lời chúc tụng và khẳng định niềm tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời. Lời khẩn nguyện đầu tiên khẳng định mối tương giao gắn bó với Đức Chúa Trời vốn đã có qua những nghi lễ tế tự thường xuyên. Nội dung cụ thể và tha thiết của những lời khẩn nguyện này xác định tính thực hữu của Đức Chúa Trời, làm cho niềm tin nơi Ngài có nền tảng vững chắc. Nguyện Chúa hằng hữu đáp lời ngươi trong ngày gian truân, nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi, từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi và nhậm những của lễ thiêu ngươi, cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Chúa hằng hữu làm thành các điều người sở cầu. Đó là câu 1 đến câu 5. Đây là những lời cầu nguyện đầy đủ khôn ngoan, trình dâng lên Chúa mọi nhu cầu chính đáng, bảo đảm cho chiến thắng. Không chỉ là những lời khẩn nguyện, nhưng còn thể hiện đức tin qua một mối tương giao kỳ diệu với Đức Chúa Trời hằng sống. Ngay từ đầu, vua David đã nói đến tính chất đầy quyền năng trong danh Chúa. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi, từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi. Danh Chúa là một khái niệm thần học phong phú, sâu sắc nhưng cũng rất thực tế. Trong giới gian thứ ba, Đức Chúa Trời đã truyền cho lãnh tụ Môi-se giới gian này: ngươi chớ lấy danh Chúa hằng hữu làm chơi, vì Chúa hằng hữu chẳng cầm bằng vô tội kẻ lấy danh Chúa làm chơi. Giới gian này cho biết gì về danh Chúa? Trước hết, danh hay danh hiệu hay đơn giản nhất gọi là tên. Tên thiết yếu vì để chỉ định sự hiện hữu. Chúng ta không thể quan niệm một sự vật hay một nhân vật nào hiện hữu mà không có tên. Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta khi chúng ta đặt trọn lòng tin nơi danh Chúa cứu thế Giê-xu. Và từ đó, chúng ta được mang danh Chúa, hàm ý rằng chúng ta được chia sẻ mọi vinh quang của Chúa. Là người Việt Nam, chúng ta cảm nhận được niềm vinh hạnh của những người mang họ hoàng gia, được liên hệ với những người thân là những nhân vật danh giá. Cơ đốc nhân là những người đặc biệt được Chúa cho mang danh hiệu của chính Ngài. Một trong những đặc trưng thần thượng là trong danh Chúa có năng lực và uy quyền. Sau lễ ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng trong một lần đi cầu nguyện ở đền thờ đã nhân danh Chúa Giê-xu chữa lành cho một người què ở cửa đẹp đền thờ, khiến cho đông đảo những người có mặt ở đền thờ lúc đó ca ngợi quyền năng Chúa. Chính uy quyền trong danh Chúa là nền tảng cho mọi lời cầu nguyện. Khi dâng lời cầu nguyện lên cho Đức Chúa Trời, chúng ta không dựa vào chính mình, nhưng dựa vào đức tin nơi danh Chúa cứu thế Giê-xu. Những lời khẩn nguyện cụ thể là thể hiện đức tin sinh động nơi đấng hằng sống. Đức tin đó không phải là đức tin biểu kiến hay lý thuyết suông, nhưng được thể hiện hàng ngày qua các sinh hoạt thờ phượng thường xuyên với lễ vật và nhất là sinh tế. Tất cả lễ vật và sinh tế dâng lên không có giá trị tự tại, nhưng chỉ hướng về đấng cứu tinh nhập thể, nhập thế trong thời gian là sinh tế vĩnh hằng, vạn năng trong sự chuộc tội, đủ quyền thanh tẩy và đổi mới, khiến cho binh đội trong chiến trận được chuẩn bị toàn hảo, bảo đảm chiến thắng chắc chắn. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi và nhậm những của lễ thiêu ngươi. Hành vi hiến tế thể hiện đức tin nơi Chúa chính là nguyên cớ khiến Chúa can thiệp và ban chiến thắng. Những lời khẩn nguyện trên nói lên những điều sau. Thứ nhất, mối tương giao cụ thể với Chúa qua nếp sống tôn thờ Chúa thường xuyên, trung tín, đầy ý nghĩa bằng hiến tế. Thứ hai, xác định những mong ước lớn lao và chân thành. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Và thứ ba, bày tỏ cho thế giới lòng tin nơi Chúa và hy vọng chắc chắn sẽ chiến thắng. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Chúa hằng hữu làm thành các điều người sở cầu. Đây là những lời cầu nguyện tiêu biểu vì khẳng định mối tương giao với Chúa, khẳng định đức tin nơi Chúa qua đời sống tin kính và qua nội dung của những lời khẩn nguyện cụ thể, đồng thời bày tỏ hy vọng chắc chắn qua hành vi dựng các ngọn cờ cho thế giới biết đến Chúa. Thứ hai, cam kết và xác tín nơi Chúa, đó là câu 6 đến câu 8. Từ nay tôi biết Chúa hằng hữu cứu đấng chịu sức dầu của Ngài. Từ trên trời thánh, Ngài sẽ trả lời người nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, còn chúng tôi trỗi dậy và đứng ngay lên. Bây giờ đức tin đã trở thành hiện thực khi vua David bảo rằng ông biết Ngài sẽ cứu. Từ cứu ở đây mang nghĩa chiến thắng, và sự cứu giúp đó đến từ trời, từ quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời. Lòng tin và sự giải cứu siêu nhiên thể hiện qua hình ảnh so sánh không thể nào nhầm lẫn được. Trong câu 7 ông viết, kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vua David là một chiến sĩ, là một tướng lĩnh, là vua của thời chiến. Hơn ai hết, ông biết tầm quan trọng của binh lực, nhất là sức mạnh của kỵ binh với chiến xa và chiến mã. Dầu vậy, với kinh nghiệm về quyền năng giải phóng siêu việt của Đức Chúa Trời, ông đã bất chấp tất cả bảo rằng, mặc cho quân thù dựa vào kỵ binh và chiến xa, ông tuyên bố rằng ông cứ nhờ cậy danh Chúa hằng hữu. Đây là điều đã từng xảy ra từ những ngày đầu trong lịch sử tuyển dân, khi binh đội Ai Cập với kỵ binh và chiến xa đuổi theo tuyển dân. Ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đằng trước là Hồng Hải, phía sau là quân Ai Cập đang xông tới. Tuyển dân dưới sự lãnh đạo của Môi-se chỉ còn biết kêu cầu Chúa, và họ đã thấy sự giải cứu kỳ diệu khi Đức Chúa Trời rẽ nước biển cho tuyển dân đi ngang qua. Binh đội Ai Cập đuổi theo, nhưng khi đến giữa biển thì nước lấp lại, chôn vùi cả một đạo quân với hàng nghìn kỵ binh và ngựa chiến đều chết chìm dưới đáy biển. Đây là điều vua David nhắc lại. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời chúng tôi. Trong câu kết của Thi Thiên 20, vua David xin Chúa cứu và tái khẳng định lòng tin Chúa đáp lời. Hỡi Chúa hằng hữu, xin hãy cứu, nguyện vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu. Trong lời cầu nguyện này, vua David gọi Đức Chúa Trời là vua. Hiển nhiên, ông muốn minh xác mối tương quan của ông là bầy tôi với Đức Chúa Trời là vua, thể hiện tinh thần tùng phục tuyệt đối, nhưng cũng là để nắm chắc tình trạng được ở trong vòng tay che chở bảo vệ của Chúa. Chúng ta mong rằng, những chân lý muôn đời trong Thi Thiên 20 về lòng thành tín của Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện chúng ta trong ngày gian truân, danh Chúa chúng ta mang trong cuộc đời sẽ trở thành cái khiên che chắn chúng ta khỏi phạm vào những hành vi bất xứng làm ô danh Chúa. Từ đó chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng trong danh ấy, khiến cho cả con người lẫn quyền lực của sự tối tăm không dám đụng đến những người mang danh vinh hiển của Chúa trong cuộc sống. Họ có thể không thích chúng ta, nhưng không thể khinh thường chúng ta khi trong mọi tình huống, nhất là trong những lúc khó khăn hoạn nạn, chúng ta không trông đợi con người, mà hướng lòng chúng ta về Chúa với đức tin đơn sơ chân thành bảo rằng, kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng ta cần cảnh giác khi sống trong xã hội hôm nay, vì cuộc chiến chúng ta đối diện không bằng thịt và máu, nhưng là những tranh chiến trong tâm trí, trong những tiện nghi vật chất của cuộc sống, trong tiền bạc, trong danh vọng, trong lạc thú và tham dục. Chúng ta cần nắm chặt Chúa thay vì dựa vào con người, kể cả chính mình. Vũ khí chúng ta sử dụng không thuộc về thế gian, nhưng có nguồn gốc thiên thượng là những nguyên tắc khôn ngoan trong lời Đức Chúa Trời. Hãy để lời Chúa hàng ngày thẩm thấu trong lòng, trong trí và khuôn đúc mọi tư duy của chúng ta, thể hiện ra trong một cuộc sống trong sáng, công chính, yêu thương. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa của chúng con là Đức Chúa Trời hằng đáp lời cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Ngài đã đoái xem chúng con và nghe lời khẩn nguyện của chúng con. Xin Chúa cứu chúng con thoát khỏi tinh thần vọng trông con người, mà đặt trọn lòng trông đợi nơi danh Chúa trong lúc bình an, cũng như trong gian truân. Xin cho chúng con ngày càng thêm kinh nghiệm sự chăm sóc của Chúa trong mọi cảnh ngộ, và giúp chúng con hàng ngày bày tỏ uy danh Chúa trong cuộc sống. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúa tôi, dầu đêm tăm tối phong ba. lòng tin Giêsu luôn dương cánh bao quanh tôi hoài. Ơn Chúa đã cứu tôi hiện trở nên con ngài, nương mình trong cánh Christ êm ái, chẳng chi đoàn thoái yêu thương ngài. Hồn tôi
chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.